Đêm xuống, cô trải bản cam kết lên bàn, dùng bút chì khoanh từng quyền truy cập mà họ hứa sẽ cho xem. Cô viết riêng ba câu hỏi, tờ lệnh được tạo lúc nào, ai mở cổng cứu hộ muộn, vì sao bóng đèn và dòng nước trong ảnh không cùng một thời điểm. Rồi cô ký vào giấy xác nhận sẽ có mặt tại buổi đối chiếu, nhưng để chống toàn bộ phần nhận sai. Muốn giữ được đường vào dữ liệu, cô phải để Hạo Nhiên và Khải Phong tin rằng cô đang cân nhắc đầu hàng. Còn cảnh báo từ cảm biến, cô giữ kín ngay cả với Thành Vũ. Nếu người gửi tin đã phải xóa dấu vết trong vài giây, bất kỳ lời công bố hấp tấp nào cũng có thể khiến Vĩnh Khang biến mất cùng phần dữ liệu còn lại. Buổi đối chiếu mà Lục Hạo Nhiên hứa hóa thành một cuộc họp công khai có hơn 100 người tham dự. Hội trường thành phố chật kín phóng viên, đại diện tiểu thương và nhân viên các đơn vị liên quan. Trên sân khấu, một màn hình lớn hiện ảnh cây cầu gãy. Tên Lâm Tĩnh Nghi nằm ngay dưới dòng chữ, người phụ trách kiểm tra cuối. Tĩnh Nghi được xếp một ghế ở mép bàn, không có micro riêng. Khải Phong mở đầu bằng giọng trầm tĩnh, nói liên danh đau xót và tuyệt đối hợp tác. Sau đó ông ta trình chiếu 13 tấm ảnh, mỗi tấm khoanh đỏ một vết nứt. Thời gian ghi dưới ảnh kéo dài trong 6 tuần. Theo câu chuyện Khải Phong dựng lên, các vết nứt đã lớn dần nhưng trong báo cáo của Tĩnh Nghi lại bị hạ mức cảnh báo. Một kỹ sư phụ trách hồ sơ đứng lên xác nhận đã nhận chỉ thị chỉnh màu đánh dấu từ tài khoản của cô. Anh ta không nhìn Tĩnh Nghi, cô nhớ người này từng cầu xin cô duyệt phép nghỉ để chăm mẹ, nhưng hôm nay anh ta đọc từng câu như sợ mất vị trí. Một cán bộ truyền thông lại nói cô thường bất đồng với liên danh, có thể đã sửa hồ sơ để chứng minh phương án riêng của mình đúng. Động cơ người này rõ hơn, chiếc ghế trưởng phòng vừa trống sau tai nạn.